Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2168, Thất Dạ Ma Quân Lễ Bao, Cổ Kinh Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy biến mất diệt thần tôn giả thần hồn, cười lạnh một tiếng đem tôn này thân thể khổng lồ thu vào, cả người biến mất dưới đất không gian bên trong. Diệt thần tôn giả bỏ mình tin tức, lập tức chuyển đến Tô Hạo bên này. Đem tin tức này nói cho Liễu Mộc Hy đi. Tô Hạo đối với bên người Hắc Bạch Giê-xu nói, có nhiều thứ không cần giấu giếm, Liễu Mộc Sơn chết tin tức, Liễu Mộc Hy cần nên biết được. Lúc này Tô Hạo đã ra khỏi Thí Thần Sơn, bây giờ Thí Thần Sơn đã bắt đầu có chút biến hóa, chung quanh cái kia áp chế giống như lực lượng ngay tại hướng về Tử Thần Cung thu nạp. Cái này Thí Thần Sơn bên trong lực lượng đều bắt nguồn từ Thí Thần Thiên Tôn. Bây giờ Thí Thần Thiên Tôn khôi phục, những năng lượng này tất nhiên là bị thu hồi. Đến mức lần này tiến vào Thí Thần Cung bên trong những người khác, chỉ sợ đều muốn bị Thí Thần Thiên Tôn thu nạp. Bước vào Thí Thần Sơn, Tô Hạo đang chuẩn bị sử dụng phi chu rời đi. Lúc này thời điểm, lúc trước hắn nhìn đến Mẫu Hà lại lần nữa xuất hiện. Chủ thượng, cái này Mẫu Hà không đơn giản, ta không thấy được chân thực Mẫu Hà. Bất quá ta trong mấy ngày qua quan sát cái này Mẫu Hà đang không ngừng phân liệt, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đột phá nghịch thần hải, xuất hiện tại cực thiên thế giới. Cổ Trần Sa bóng người, xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hạo khẽ chau mày, cái này Mẫu Hà đến cùng là hư huyễn vẫn là chân thực? Tô Hạo muốn biết điểm này, chân thực, chỉ là nàng bản thể, không tại cái này nghịch thần hải bên trong. Ta hiện tại cái này phân thân thực lực, không cách nào nhìn đến cái này Mẫu Hà chân thân chỗ, bất quá có thể xác định. Chân thân cũng là một con sông. Cổ Trần Sa mở miệng nói. Chân thân là một con sông. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Chúc mừng ký chủ thủ hạ Du Hà Bách diệt đi Hắc Thiên nhất tộc. Khen thưởng 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể. Khen thưởng 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Du Hà Bách bên kia tiêu diệt Hắc Thiên nhất tộc, tốc độ thật sự là nhanh. Tô Hạo thầm nghĩ nói, quảng cáo, sau đó đem vừa mới lấy được rút thường thể, toàn bộ rút mất, tiêu hao 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, tiêu hao 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng Thất Dạ Ma Quân Thất Thế Luân Hồi Thân, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng Thất Dạ Ma Quân nhập ma thần đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng Âm Nguyệt Hoàng Triều bí cảnh không gian đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng Thất Dạ Thần Quân tỏa kỵ ám thiên thần mã đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhìn đến tin tức này, Tô Hạo có chút mơ hồ. Lần này rút đến đồ vật đều là cho Thất Dạ Ma Quân. Một khi dung hợp, Thất Dạ Ma Quân thực lực, không biết có thể tăng lên tới giai đoạn gì. Lập tức đem những vật này truyền tống cho Thất Dạ Ma Quân. Cổ Tinh, Âm Nguyệt Vương Triều, Thất Dạ Ma Quân tuy nhiên chặt đứt nguyền rủa kiếp, nhưng lại không có ở cực thiên thế giới. Y nguyên lưu tại Cổ Tinh bên trong Âm Nguyệt Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Thất Dạ Ma Quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hai bóng người đứng ở trước mặt hắn, cái này hai bóng người trực tiếp dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Tại hòa tan vào thân thể trong nháy mắt, Cổ Tinh trời bắt đầu biến động. Thất Dạ Ma Quân biến sắc, bóng người sau đó biến mất tại vương tọa phía trên. Xuất hiện tại một tòa không gian thật lớn bên trong, Âm Nguyệt Hoàng Triều, Tô Hạo vừa mới đưa cho hắn đồ vật, chỗ này không gian hắn cũng là chủ nhân, có điều hắn xuất hiện tại mảnh không gian này thời điểm. Bên trong vùng không gian này, thiên địa biến hóa, mây đen che đậy thiên địa, vô tận lôi điện bay lên. Thất Dạ Ma Quân cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không ngừng biến hóa. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ầm ầm, theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, thiên địa lôi minh. Không biết qua bao lâu, trời khôi phục bình thường, Thất Dạ Ma Quân trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Ta bước vào thiên tôn cảnh, hắn cảm thụ lực lượng của mình. Phát hiện mình lực lượng đạt đến hạ vị thiên tôn cảnh giới. Đúng vào lúc này, một tiếng móng ngựa tiếng gào thét tại bên trong vùng không gian này truyền ra. Một thớt màu đen bảo mã xuất hiện tại Thất Dạ Ma Quân trước mặt. Thất Dạ Ma Quân phù hợp hắc mã, nhìn lấy xuất hiện hắc mã, Thất Dạ Ma Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra ta cũng cần phải tiến về cực thiên thế giới. Thân ảnh biến mất tại Âm Nguyệt Hoàng Triều không gian bí cảnh bên trong. Lần nữa trở lại đại điện bên trong, Âm Nguyệt Vương Triều trong cung điện, Thất Dạ Đế Hậu, Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác được trong cung điện biến hóa, xuất hiện trong đại điện. Nhưng là sau khi đi vào, không có phát hiện Thất Dạ Ma Quân bóng người, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không cần lo lắng cho ta vừa mới đột phá, bước vào hạ vị thiên tôn cảnh. Thất Dạ Ma Quân nói ra, người tới, bố cáo thiên hạ, Âm Nguyệt Vương Triều đổi tên là Âm Nguyệt Hoàng Triều. Thất Dạ Ma Quân mở miệng nói, lúc trước hắn thành lập là Âm Nguyệt Vương Triều, bây giờ thu hoạch được Âm Nguyệt Hoàng Triều bí cảnh không gian, cho nên đổi tên. Ngươi là chuẩn bị tiến vào cực thiên thế giới sao? Đế hậu Nhiếp Tiểu Thiến nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. Nói xong Thất Dạ Ma Quân mang theo Nhiếp Tiểu Thiến tiến nhập Hoàng Triều không gian bên trong. Đây là chủ thượng vừa mới ban cho ta Âm Nguyệt Hoàng Triều không gian. Ở chỗ này, các ngươi không chịu đến bất luận cái gì nguyền rủa kiếp nguy hại. Thất Dạ Ma Quân mở miệng nói, Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc này, cực thiên thế giới bắt đầu biến hóa, thế hệ tuổi trẻ cường giả, đột nhiên còn như măng mọc sau mưa đồng dạc ào ào toát ra. Cái này tuổi trẻ cường giả thành danh quá trình rất là cường thế. Bọn họ trực tiếp lấy cường thế phương thức, đánh bại lão bài cường giả, nhảy lên thành danh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên này tuổi trẻ cường giả xuất hiện, có thể nói thành vì cực thiên thế giới bên trong người chỗ tâm tình đại sư. Người nào đó đã thức tỉnh thần diễm thiên mạch, một bước bước ra đạo cảnh đỉnh phong. Người nào đó thu hoạch được tàn hồn, một khối viễn cổ lưu lại ngọc bội, thu hoạch được thôn phệ lực lượng, thực lực mỗi ngày tăng vọt chờ. Cực thiên thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ tên là Đoạn Thiên Nhai địa phương, cái này trong vách núi có một tòa cự đại cung điện. Cung điện này không phải tọa lạc tại trên vách núi, mà chính là lơ lửng tại trên vách núi. Cung điện giống như thần minh cung điện đồng dạng, tản ra cổ lão cùng khí tức thần bí. Đây là cực thiên thế giới, thứ nhất thế lực thần bí một trong, cổ kinh điện. Trong điện, nào đó làm cung điện bên trong, một đạo mông lung bóng người hiện lên. Tại thân ảnh này trước mặt, nửa quỳ một người, nửa quỳ người mặc thần thánh thần bào. Áo choàng phía trên ở trong chứa lấy vô số thần thánh phù văn. Nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy chấn động vô cùng. Bởi vì nửa quỳ người, chính là cực thiên thế giới, thánh thành chi chủ, Thánh Vân Lưu. Người nói có người tại diệt sát năm đó nguyền rủa cổ tinh 10 đại thế lực. Cái kia đạo mông lung bóng người mở miệng nói, đúng, chủ thượng, thuộc hạ bên này hoài nghi, là cổ tinh đi ra thế lực, bất động minh vương thành. Thánh Vân Lưu nói ra, cổ tinh thế lực, bất động minh vương thành, mông lung bóng người trong miệng lẩm bẩm nói, não bên trong thì là đang nhớ lại trí nhớ của mình, nhưng lại không có phát hiện bất động minh vương thành bất kỳ tin tức gì. Truy ta viễn cổ trí nhớ, căn bản cũng không có cái thế lực này. Có điều tra cái thế lực này lai lịch sao? Bóng người mở miệng nói, không có tra ra cái gì tin tức hữu dụng, cái thế lực này xuất hiện thời điểm rất nhỏ yếu. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, thực lực bạo phát vô cùng nhanh. Thuộc hạ tuần tra rất nhiều sách cổ, đều không có thể tìm tới cùng bọn hắn có liên quan tin tức. Thánh Vân Lưu nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.